Chào cả nhà ha. Bây giờ là cái bài số 2. Thì tôi sẽ nói về thị trường chứng khoán. Trước hết là trong tháng 3, tháng 4 và cái giai đoạn chia chác cổ phiếu. Đó. Thì thông thường các bạn. Thì cái video này tôi làm nó rất là quan trọng. Quan trọng ở chỗ là các bạn thấy thị trường chứng khoán nó bước vào một cái giai đoạn cực kỳ quan trọng từ nửa cuối tháng 3 trở đi. Nửa cuối tháng 3 trở đi là nó vô cùng quan trọng. Thứ nhất, nói về thông tin trên thị trường chứng khoán thì thông tin doanh nghiệp sẽ rất dày ở trên thị trường chứng khoán. Đó là thông tin báo cáo kiểm toán nè, thông tin thứ hai đó là cái thông tin kế hoạch kinh doanh năm 2024 nè, thông tin chốt quyền đại hội cổ đông nè, kế hoạch thông qua chia chác nè, lợi nhuận quý 1. Chúng ta còn 2 tuần nữa là kết thúc quý 1. Như vậy là thông tin lợi nhuận quý 1 sắp sửa được sinh ra trên thị trường chứng khoán. Rồi thông tin đại hội cổ đông chia chác. Tức là thị trường chứng khoán nó xuất hiện cái sự kỳ vọng trong cái giai đoạn mới tháng 3, tháng 4 là kết sổ, có thông tin chia chác kế hoạch 2024, và tháng 5, tháng 6, tháng 7 là những cái tháng rơi vào cái mùa chia chác, mùa chia thưởng cổ phiếu. Đó. Thì có thể nói cái quý 2 và tháng 7 thì là cái quý tốt nhất trên thị trường chứng khoán. Đó, chúng ta hiểu nôm na như thế. Thì bây giờ chúng ta đi vào cái chi tiết thứ nhất. Đó, chúng ta thấy một số cái cổ phiếu riêng lẻ nó có sự kỳ vọng lớn, giá nó tăng mạnh. Thì lưu ý những cái thông tin đó chỉ là sự kỳ vọng, chỉ là kỳ vọng, và kết quả kinh doanh quý 1 nó sẽ bẻ gãy những cái thông tin đó, hoặc là nó đã chiết khấu vào thì như vậy những cái cổ phiếu riêng lẻ lưu hành ít mà nó tăng mạnh đó, thì có thể nửa cuối tháng 3 này nó sẽ là cái vùng phân phối. Thì tôi không tiện nói những cổ phiếu nào, mà chúng ta thấy mấy cái cổ phiếu cái sự kỳ vọng lớn mà nó tăng giá rất nóng thì cái giai đoạn vừa rồi đó, thì trong nửa cuối tháng 3 này đầu tháng 4 là cái giai đoạn nó hết rồi, nó kết thúc. Nếu nó có một cái bước tăng giá thì đó là một cái bước tăng giá cuối cho cái vùng phân phối. Cái điểm thứ hai chúng ta thấy đó là cái điểm thứ hai này quan trọng nhất là chúng ta thấy kỳ vọng lợi nhuận và lợi nhuận của các ngành. Thì dựa vào GDP chúng ta sẽ thấy lợi nhuận của cái ngành xuất khẩu nó có cái sự cải thiện, và công nghiệp chế biến chế tạo nó cũng có cái bước tăng trưởng. Đối với nông nghiệp thì trong 2 tháng vừa qua thì cái mức tăng trưởng xuất khẩu đó thì nó tăng 70 mấy phần trăm. Nên cả quý này cái đối với ngành nông nghiệp nó tăng cũng rất mạnh. Ngành nông nghiệp thì gồm rất nhiều ngành ha. Rồi. Đối với ngành ngân hàng thì chúng ta thấy lãi suất giảm mà dòng tiền đáo hạn, dòng tiền đáo hạn cái lãi suất giảm thì chủ yếu nó rơi vào quý 4. Tức là chúng ta thấy những cái tiền mà gửi lãi suất cao ở ngân hàng đó, thì nó chủ yếu nó tất toán vào quý 4. Và tháng 1 năm năm rồi. Ta thấy như vậy. Thì trong quý 1 này cái ngành ngân hàng thì được hưởng lợi bởi cái lãi suất thấp mà nó tích tụ vào lợi nhuận. Tức là những cái khoản cho vay thì lãi suất có giảm theo nhưng mà nó giảm ít hơn cái tiền gửi. Trong khi cái tiền gửi cái vòng mới đó, thì hiện nay tiền gửi chủ yếu là quanh 1 năm trở xuống thôi, đúng không? Đó. Thì các cái lãi suất nó giảm mạnh như thế đó thì nó tác động đến kết quả kinh doanh cả năm 2024 là rất tốt cho ngành ngân hàng. Thì trong đó quý 1 là cái quý đầu tiên mà ngân hàng được hưởng lợi từ cái lãi suất thấp. Nên kỳ vọng lợi nhuận của ngành ngân hàng trong quý 1 là rất là tốt. Đó. Đối với ngành bất động sản nha, đối với ngành bất động sản thì chúng ta thấy trong quý 1 này thì kết quả kinh doanh chắc chắn rất xấu. Bởi vì cái thị trường bất động sản hiện nó chưa nóng lại thì nó xấu thôi, cái này ai cũng hiểu. Đó. Còn đối với ngành chứng khoán, thì cái ngành chứng khoán thì nó theo thị trường các bạn, đó. Các bạn cũng biết nó theo thị trường. Thị trường nóng thì nó có kỳ vọng, thị trường không nóng thì thôi. Đấy. Ngành chứng khoán thì chắc ai cũng dễ dễ đoán, ai cũng dễ biết. Tức là chúng ta thấy vào ngày 1 tháng 1 năm 2024 đó, ngày 1 tháng 1 năm 2024 đó, chúng ta thấy chỉ số nó ở mốc 1.120, đúng không? Bây giờ chỉ số nó 1.260, có nghĩa là chỉ số tăng rất mạnh. Như vậy cái tài sản tài chính thì công ty chứng khoán nó gồm có phí các cái dịch vụ và tài sản tài chính đó. Thì có nhóm công ty chứng khoán có tài sản tài chính tăng mạnh trong quý 1. Như vậy là lợi nhuận tăng mạnh, đúng không? Rồi. Cái thứ hai đó là môi giới thì chúng ta thấy đây. Trong quý 1 2023 thì đây. Đó. Chúng ta thấy trong quý 1 2023 này đó, chúng ta thấy bây giờ quý 1 2024 thì chúng ta thấy trên cái mốc màu xanh này, cái đường màu xanh này tôi vẽ đây đó. Đó, chúng ta thấy như vậy cái độ rộng, độ hoạt động rộng của thị trường thì nó cao hơn cái quý 1 2023 khoảng 30%. 30% thì có nghĩa là gì? Đối với cái mảng này thì công ty chứng khoán có cái lợi nhuận tăng mạnh, tức là tài sản tài chính tăng mạnh này, và cái margin cho vay này, rồi môi giới này, tự doanh này, đều là tăng mạnh. Như vậy cái ngành chứng khoán trong nửa cuối tháng 3 và tháng 4 năm 2024 nó có cái sự kỳ vọng. Còn giá cổ phiếu tôi không biết đó, giá cổ phiếu hên xui. Thì cái ngành chứng khoán nó đặc biệt là thị trường nóng thì cái kết quả kinh doanh nó nóng cái kiểu như thế. Rồi tôi đọc thông tin tôi thấy cái ngành chứng khoán đó chia chác phát hành thì có vẻ dày đặc công ty nào cũng có cái kiểu như thế, thì nó cũng sinh ra cái sự kỳ vọng. Ví dụ như giờ tôi thử đi ha, tôi thử một cái đi, từ từ gây ví dụ như dòng đen dòng tiền nó thế nào không? Thì kể ra đó, từ đầu năm tới nay đó, dòng tiền nó cũng dòng tiền mấy tháng trước nó thấp này. Trong cái tháng 3 này dòng tiền tăng lên khá là tốt đó. Dòng tiền cao đó. Một số cái đó, dòng tiền cũng tăng lên này, đó. Từ dưới này tăng lên SHS mình xem nhiều thì mình mới biết được dòng tiền cũng tăng, tăng tốt, dòng tiền cũng tăng lên, bắt đầu tăng lên. Dòng tiền hiện nay là nó tương đương với mấy cái vùng đỉnh cao này, con này chưa vượt đỉnh, RSI vượt rồi, VND, dòng tiền cũng tăng mạnh, rồi HCM. Dòng tiền cũng mạnh, cũng mạnh như vậy. Mặc dù cái nhóm chứng khoán nó đang trong cái quá trình tích lũy nhưng dòng tiền nó tốt, dòng tiền nó bắt đầu tăng lên. Đó, chúng ta thấy có thể trong cái nửa cuối tháng 3 này, nửa cuối tháng và tháng 4, cái ngành chứng khoán nó có cái kỳ vọng, Còn về KRX á, thì tôi có nói với các bạn rồi. KRX thì sau khi nghỉ lễ 30 tháng 5 xong và vào là live đó. Đó là chạy đó. Đó. Tôi đoán nha. Tôi không có thông tin gì đâu, tôi đoán. Tôi đoán nó vào tháng 5 là chạy, đầu tháng 5 là chạy. Thì hiện nay cái thông tin mà KRX á, thì có những cái bước tiến lớn rồi các bạn, tức là cái giai đoạn kiểm thử là coi như xong rồi đó, bây giờ chạy giả lập, vài đợt ok nữa là xong. Họ dự phòng một tháng, tức là dự phòng tháng 4 nữa, thì có thể nói là 99% là chạy vào ngày 2 tháng 5. À, kiểu như thế. Thì trên thị trường có một số ngành như thế thôi, Còn chúng ta thấy một cái vài cổ phiếu lớn nó tăng rồi sau đó nó cũng suy yếu. Ví dụ như VCB chẳng hạn, nó tăng có một cây à. Con cây tăng trần cực mạnh, gần như lâu lắm rồi mới có cây trần, đúng không? Nhiều năm. Nhưng mà hôm nay tăng xong cây sau tụt, tụt về, tụt lại. Cổ phiếu lớn ví dụ như Vinamilk chẳng hạn. Vào xong có hai cây tăng mạnh. Xong hai cây này là thôi xong luôn. Cái cổ phiếu lớn ấy, chỉ có con FPT nó mới là mạnh thôi. FPT tăng mạnh từ 90 mấy, từ 95 lên 118, tăng 20% ngọt ngào. Tuy nhiên từ đây mà tăng lên nữa cũng mệt mỏi về về đó. Tăng quá thì nó over kiểu như thế. Thì trong tháng 3, tháng 4 này chúng ta xét về kỳ vọng về kết quả kinh doanh thì chỉ có hai nhóm chủ đạo, ba nhóm. Nhóm xuất khẩu chế biến chế tạo tăng tốt, tuy nhiên cái giá cả thì tính sau. Đó. Cái nhóm thứ hai là nhóm ngân hàng. Cái nhóm thứ ba là nhóm chứng khoán, còn nhóm bất động sản thì không ăn thua. Giá nó tăng giảm tôi không biết, nhưng mà kết quả kinh doanh thì chắc chắn không tốt rồi. Chúng ta thấy ba nhóm như thế thì Thông thường chúng ta thấy trong cái nửa cuối tháng 3 và tháng 4 là cái điểm rơi về thông tin doanh nghiệp, điểm rơi thông tin doanh nghiệp. Đó, chúng ta thấy như thế. Thì thị trường VN Index nó giữ được cái sự cân bằng tại cái vùng đỉnh, tại cái vùng đỉnh ngắn hạn. Vùng đỉnh này là 1270 ha. Nó giữ được cái sự cân bằng này. Dòng tiền nó cao đó, thì khả năng nó bứt tốc đi được. Thì khi nó bứt tốc đi được thì chúng ta thấy có vài cái nhóm ngành như thế là đang xuất hiện cái sự kỳ vọng ở trong cuối tháng 3 và tháng 4. Với cái thị trường nó biến động như hiện nay, nếu chúng ta quá bấn loạn thì có thể sẽ không có thành công. Và trong cái tháng 3, tháng 4 này, tháng 3, tháng 4 và nói chung là cái quý 2, cái quý 2 sẽ, nếu thị trường tạo được một cái sóng lớn thì trong quý 2 này là có thể là cái giai đoạn nó tăng tốc với điều kiện ha, với điều kiện cái dòng tiền của nó phải duy trì ở cái mức tốt như thế này, hoặc là nó tăng lên ha, tăng lên được cái cây màu tím này thì đẹp quá ha. Nếu mà dòng tiền nó duy trì được ở cái cây màu tím này nè đó, tôi nói các bạn lên 1.500.000 luôn, lên 1.500.000 luôn, sợ không duy trì được đó. Mà cứ 30.000 phiên, 30.000 tỷ phiên là lên 1.500.000 đó. Có một cái thông tin mới mà tôi có thể chia sẻ với các bạn, đó là theo ý kiến cá nhân của tôi, theo cái đánh giá riêng của tôi ha, thì tôi thấy tiền đổ vào thị trường chứng khoán đang tăng khá mạnh, đang tăng khá mạnh, tức là tiền ở nền kinh tế bên ngoài đang đổ vào thị trường chứng khoán tăng khá mạnh. Nên có thể nếu mà trong trường hợp xấu thị trường giảm chỉ là cơ hội thôi, cơ hội để mua thôi. Mua xong kiểu gì với cái dòng tiền nó ồ ạt vào thị trường như thế này thì khả năng VN đã tăng mạnh là xác suất rất cao đó, rất cao. Trước mắt là tôi thấy nó về cái vùng 1360 ngay trong quý 2 này, ngay trong quý 2 này. Mà nếu dòng tiền cao cao hơn nữa thì 1.500.000 đó, tùy theo cái dòng tiền đó các bạn. Đó thì có thể là tôi làm cái video này trước một cái thời điểm quan trọng. Thì thường cái thời điểm này là có thể chúng ta thấy cái sự kỳ vọng nó xuất hiện thêm một tuần nữa, thêm tuần nữa, tức là tuần cuối của tháng 3 thì cái sự kỳ vọng này nó mới nảy sinh trên thị trường. Thì tuy nhiên tôi nói sớm hơn một chút để cho các bạn hình dung được cái vận động của VN Index nhóm ngành, thì nó cũng vận động dựa trên sự kỳ vọng và dòng tiền. Các bạn hiểu như thế. Có thể cái nhóm chứng khoán nó không có ngẫu nhiên mà nó có dòng tiền cao như hiện tại. Tức là trong mấy tháng trước chúng ta thấy dòng tiền khá thấp, nhưng mà gần đây chúng ta thấy dòng tiền cao. Điều đó có thể nó sẽ dần dần tạo xong cái tích lũy nó tăng chẳng hạn, ví dụ như thế. Thì nếu có thì nó xảy ra trong cái trường hợp giống như tôi nói vậy đó, có cái sự kỳ vọng, còn nó không có thôi. Cái kiểu như thế các bạn. Đó, nói chung trong cái kỳ đại hội này, thì nó có những cái quan trọng như thế ha. Rồi xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn đầu tư thành công trong cái giai đoạn mới.